Nếu cảm thấy thân thể của mình yếu ớt, có vẻ như có chiều hướng bị dựa thân, phải nên lấy thái độ gì để đối diện? Thân thể yếu ớt chính là duyên để linh quỷ dựa vào. Linh quỷ dựa thân sẽ tìm dạng người này. Thân thể của bạn khỏe mạnh, dương khí rất thịnh, thì linh quỷ nhìn thấy bạn đều phải tránh xa, không dám lại gần. Cho nên việc chúng ta chăm sóc thân thể là rất quan trọng. Chăm sóc thân thể, thân thể và tinh thần có quan hệ mật thiết. Tinh thần và tư tưởng cũng có quan hệ mật thiết. Con người phải thường giữ gìn chánh niệm, thiện niệm. Có chánh niệm, có thiện niệm thì dương khí sẽ đầy đủ. Nếu vọng niệm rất nhiều, tạp niệm rất nhiều, thì thân thể rất yếu ớt, quỷ thần thường sẽ tìm đến bạn. Thế nhưng tìm đến bạn cũng phải có duyên với bạn. Không có duyên, họ sẽ không dám dựa thân. Họ dựa thân hình như cũng cần phải có quỷ thần cấp trên phê chuẩn. Nếu họ không có duyên với bạn thì cấp trên không đồng ý, không thể được. Do đó có thể biết quỷ thần dựa thân còn phải có duyên phận. Có loại chiều hướng này thì có vẻ như vẫn không hẳn bị dựa, chính là có một chút cảm ứng như vậy. Lúc này thì dễ xử lý. Là như tôi vừa mới nói, thời thời khắc khắc giữ gìn chánh niệm. Mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, dưỡng chánh khí của chính mình. Niệm niệm vì chúng sanh khổ nạn mà nghĩ nhiều hơn, đừng nghĩ cho chính mình. Nghĩ cho chính mình mà không quan tâm đến người khác, ý niệm này là tệ nhất, vì sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn. Niệm niệm vì người khác mà nghĩ, không nghĩ đến chính mình, thì năng lượng sẽ bổ sung vào chính mình. Chính mình có thể có được năng lượng rất lớn, sẽ không tán đi mất. Tâm lý của bạn khỏe mạnh thì chắc chắn có ảnh hưởng đến thể chất. Cho nên bạn xem tiểu diện sơn tây, tôi đã báo cáo với các vị cũng rất rõ ràng. Tại vì sao bệnh nan y khi niệm Phật thì lại khỏe ra như vậy? Hơn nữa không phải một người, có đến 40 người. Đó không còn là ngẫu nhiên nữa. Một hai người có thể là ngẫu nhiên, 40 người tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Trường hợp này ở Trung Quốc đại lục còn rất nhiều. Tôi đã khuyên họ tiếp tục đi phỏng vấn, chính là bác sĩ tuyên bố bệnh đã không thể trị được nữa. Cũng chính là người thông thường chúng ta nói là về chờ chết. Ở trong tình hình này, họ mới chân thật buông xuống tất cả. Biết được thọ mạng không còn lâu nữa. Bác sĩ nói thọ mạng của bạn chỉ còn có 3 tháng. Bạn nghĩ xem có cái gì không thể buông xuống được chứ? Chân thật buông xuống rồi, vậy thì tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới khẩn thiết. Vì sao niệm xong lại khỏe ra vậy? Mạng của họ chưa tận, vẫn còn thọ mạng. Họ cũng không nghĩ đến tôi cũng không cần thọ mạng nữa. Họ không có ý niệm này, cho nên họ niệm liền khỏe ra. Là đạo lý như vậy. Nếu đúng lúc thọ mạng của họ đến thì niệm rồi liền đi. Thọ mạng của họ không đến, vẫn còn thỏa mãn. Đây là việc tốt, là mô phạm cho đại chúng, để mọi người sáng tỏ, hiểu rõ bên trong có đạo lý rất quan trọng, chính là ý niệm có thể trị bách bệnh. Hiện nay sinh lý học đã nói rõ với chúng ta vì sao lại sanh bệnh. Trong tế bào của bạn bị nhiễm virus. Tế bào vốn là bình thường, hiện nay biến thành tế bào mang virus. Loại tế bào này nhiều thì bạn sẽ sanh bệnh thôi. Trong các cơ quan quan trọng, nếu có quá nhiều tế bào virus thì thật sự là muốn đòi mạng rồi. Thuốc thang không gì hơn là nhằm hóa giải virus trong tế bào. Đông y nói là giải độc, Tây y gọi là khử trùng. Tâm khử trùng rất hung ác, tiêu diệt hết. Vừa tiêu diệt tế bào xấu, tế bào chứa virus bị tiêu diệt rồi, tế bào tốt cũng đồng thời bị tiêu diệt luôn. Cho nên chúng sẽ sanh ra tác dụng phụ. Tác dụng phụ chính là đạo lý này. Tốt hay xấu toàn bộ đều giết hết rồi. Cho nên đây không phải là biện pháp. Đông y là muốn khôi phục lại bình thường cho chúng, hy vọng khôi phục tế bào mang virus trở lại bình thường. Cho nên thuốc thang của đông y thì nhẹ nhàng xoa dịu. Bạn thực sự phải hiểu đạo lý này, dùng ý niệm khôi phục tế bào mang virus trở lại bình thường là hiệu quả nhất. Hơn nữa không có chút tác dụng phụ nào. Phật nói với chúng ta, bên trong chúng ta phàm phu thông thường sẽ có tham sân si mạng. Tham sân si mạng gọi là tam độc. Cho nên thân thể người nào mà chẳng có độc chứ? Chẳng qua là có nặng nhẹ khác nhau. Nếu vấn đề tham sân si mạng rất nghiêm trọng, virus bên ngoài rất dễ nhiễm vào. Nếu tâm địa của bạn thanh tịnh, tâm độc phiền não bên trong rất nhẹ, cho dù bên ngoài có virus cũng không dễ gì bị nhiễm. Đạo lý ở chỗ này. Nếu chúng ta bị nhiễm thì phải nỗ lực tu thiện, đoạn ác tu thiện, để cho chính mình khôi phục tâm địa thanh tịnh. Tế bào nhiễm virus bên trong sẽ khôi phục lại bình thường. Khôi phục lại bình thường thì bệnh không còn nữa. Niệm Phật trong tiểu diện sơn Tây là đạo lý này, không phải là không có đạo lý. Cho nên nhất định phải hiểu. Họ dùng tâm chân thành để niệm, dùng tâm thanh tịnh để niệm. Cho nên người học Phật nói cảm ứng, Phật Bồ Tát cảm ứng, Phật Bồ Tát gia trì. Phật Bồ Tát cảm ứng thế nào, gia trì thế nào, chính là đạo lý này. Bạn minh bạch đạo lý này thì hiểu được. Chúng ta y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm, chính là Phật gia trì, chính là Phật phù hộ. Phật dạy chúng ta nhất định dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng. Tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng, có ý niệm này sẽ hóa giải tế bào nhiễm virus, khôi phục lại bình thường. Đến sau cùng vẫn là tự mình độ chính mình. Dùng phương pháp là Phật dạy, đây là chân thật. Chỉ cần chính mình thân tâm khỏe mạnh thì không còn lo sợ bị dựa thân nữa. Bạn sẽ không cảm thấy có chiều hướng bị dựa thân nữa rồi.